Tổ chức theo dõi nhân quyền nói cộng đồng quốc tế chưa lưu tâm đúng mức tới nhân quyền của người dân Việt Nam. Human Rights Watch kêu gọi các nước như Mỹ, Nhật, châu Âu phải đưa ra những yêu cầu nhân quyền rõ ràng với chính phủ Việt Nam về những gì Hà Nội cần phải làm để có được mối quan hệ vững mạnh hơn với các nước. Giữa lúc thành tích nhân quyền Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là tồi tệ trong phúc trình thường niên mới công bố của Human Rights Watch. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, ông Brad Adams, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về đề tài nhân quyền Việt Nam nhân chuyến thăm thủ đô Washington DC trong tuần. Ông nhận xét như thế nào về vị trí của Việt Nam trên bản đồ nhân quyền của thế giới hiện nay?
So we don't compare countries, but Vietnam has a very poor human rights record.
Chúng tôi không so sánh nhân quyền các nước với nhau, nhưng Việt Nam có thành tích nhân quyền hết sức tồi tệ, xuất phát từ việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát tất cả. Nhà nước, chính phủ và đảng dường như là một, nghĩa là không có một định chế độc lập nào. Để bảo vệ nhân quyền, nhất thiết phải có một hệ thống tòa án và một ngành tư pháp độc lập. Tại Việt Nam, tòa án và ngành tư pháp đều là người của đảng, không có truyền thông độc lập, không có quyền tự do lập hội, không có công đoàn độc lập, và ngay cả các tổ chức phi chính phủ đều có liên hệ với một bộ ngành nào đó của nhà nước. Tóm lại thì người dân Việt Nam không có những quyền tự do căn bản như dân chúng các nước khác trên thế giới, không thể cạnh tranh quyền lãnh đạo chính trị, tranh cãi chính trị hay hoạt động dân chủ mà không bị sách nhiễu. Trên tất cả là tại Việt Nam không có bầu cử công bằng, tự do. Và đây là điều mà chúng tôi sẽ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải lưu ý.
Tới nay, nhân quyền Việt Nam có những điểm nào cải thiện đáng ghi nhận, thưa ông?
Điều này tùy thuộc vào thời điểm so sánh. Nếu nhìn Việt Nam bây giờ so với những năm 70-80 thì mọi việc đã khá nhiều. Thời điểm đó không ai dám thảo luận về các vấn đề chính trị. Bây giờ thì người ta bắt đầu bàn tới chính trị, nhưng chỉ trong vòng riêng tư mà thôi. Còn nếu tranh luận công khai thì có thể đi tù. Tóm lại, nhân quyền Việt Nam dù khá hơn mấy chục năm trước, nhưng vẫn còn rất tệ so với mức cần phải đạt được.
Những chỉ trích như thế này thường bị chính phủ Việt Nam xem là vu cáo. Hà Nội nói việc được bầu chọn làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chứng tỏ các nỗ lực cải thiện nhân quyền của họ được quốc tế công nhận. Human Rights Watch phản hồi như thế nào ạ?
The Human Rights Council of the United Nations, that body unfortunately is full of dictatorships.
Điều đáng tiếc là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có nhiều thành viên là các nước độc tài. Đây là một điều đáng xấu hổ. Cho nên việc Hà Nội trở thành thành viên trong hội đồng không có ý nghĩa gì liên quan đến thành tích nhân quyền của Việt Nam. Vậy thế nào mà Hà Nội lại được bầu chọn là một câu hỏi chính trị. Việt Nam chứng tỏ một số cải thiện nhân quyền như ký kết và phê chuẩn công ước chống tra tấn, nhưng họ có thực sự thực thi hay không? Vẫn còn là một bài toán đố. Hồi năm ngoái, Human Rights Watch chúng tôi từng công bố khảo sát về nạn bạo hành của công an Việt Nam. Sau đó thì Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên mở phiên họp về tệ nạn công an bạo hành. Đó là cuộc họp công khai. Qua đó, Bộ Công an, Hiệp hội Luật sư và nhiều quan chức nhà nước được chất vấn và họ thừa nhận có tình trạng này. Mặc dù vậy, khi chúng tôi công bố báo cáo thì Việt Nam vẫn nói là chúng tôi vu cáo. Có sự bất nhất ở đây. Căn bản là hệ có ai chỉ trích thành tích nhân quyền Việt Nam thì Hà Nội cho là bịa đặt, vu cáo. Nhưng ngay cả nội bộ giới hợp Việt Nam cũng thừa nhận có những vấn đề như thế.
Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói là cho dù Việt Nam có làm tốt bao nhiêu, vẫn luôn luôn có những thế lực tìm cách chỉ trích vì những mục tiêu khác nhau. Ông nghĩ như thế nào?
Well, these are goodwill purposes. We want Vietnam to respect human rights for the good of the
people. Mục tiêu của chúng tôi là mục tiêu đầy thiện chí. Chúng tôi muốn Hà Nội tôn trọng nhân quyền vì lợi ích của người dân Việt Nam. Chúng tôi muốn nhà nước Việt Nam phải quan tâm đến nhân quyền hơn là chúng tôi. Tôi không phải là người Việt Nam, nhưng tôi quan tâm đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Vì thế cho nên nhà cầm quyền Việt Nam lẽ ra phải quan tâm nhiều hơn chúng tôi mới phải. Hảo ý của chúng tôi dựa trên các chuẩn mực toàn cầu. Chúng tôi cũng báo cáo thành tích nhân quyền của các nước dân chủ nữa. Chẳng hạn, chúng tôi chỉ trích về nhà tù Guantanamo của Mỹ hay việc tra tấn tù nhân ở Iraq. Không có nghĩa là chúng tôi có ác ý với chính phủ Mỹ, mà chúng tôi muốn chính phủ Mỹ làm tốt hơn.
Hà Nội lâu nay yêu cầu các thế lực bên ngoài chớ nhân danh nhân quyền để can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước khác, cũng như chớ áp đặt các giá trị phương Tây không phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống của Việt Nam. Ông nghĩ như thế nào
ạ?
Nói như vậy thì nhà nước Việt Nam muốn nói rằng truyền thống của họ là độc tài hay sao? Họ có truyền thống cho rằng dân chúng là ngu ngốc, không cần lên tiếng và không đủ thông minh để tự chọn người lãnh đạo cho mình hay sao? Tôi muốn họ chứng minh một cách cụ thể khi họ cho rằng truyền thống, lịch sử và văn hóa của người Việt là chỉ muốn Đảng Cộng sản cầm quyền mãi mãi. Những thời điểm trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền, thì truyền thống lúc đó là gì? ngày nay thì truyền thống của người Việt thế nào khi càng lúc càng có nhiều người lên tiếng đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền. Điểm thứ hai, về việc mà họ gọi là can thiệp vào chuyện nội bộ, thì Việt Nam đã ký hiến chương Liên Hiệp Quốc và nhiều công ước nhân quyền quốc tế khác, đồng ý với các chuẩn mực trên thế giới. Cho nên không có cái gọi là xâm phạm chủ quyền của nước khác về mặt nhân quyền, vì các nước, kể cả Việt Nam, đã đồng ý từ bỏ chủ quyền riêng của mình trong lĩnh vực này khi ký kết các công ước để bảo đảm và tôn trọng nhân quyền. Các quyền căn bản của con người có giá trị toàn cầu, vượt qua mọi biên giới lãnh thổ. Vấn đề chủ quyền nghĩa là không có một quân đội nước nào được xâm lấn một nước khác. Họ không nên nhập nhằng vấn đề. Không có chuyện chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực các quyền tự do của mỗi con người.
Thế nhưng có lập luận rằng trong việc bảo vệ nhân quyền cần cân nhắc tới những đặc điểm riêng biệt về lịch sử, chính trị của từng nước, vì cùng một hành động có thể bị xem là đe dọa an ninh quốc gia và trật tự xã hội ở nước này, trong khi ở nước khác thì không. Ông nghĩ thế nào?
They're not making a serious argument that having Vietnamese bloggers talk about democracy is a threat.
Các blogger ở Việt Nam kêu gọi dân chủ không phải là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, mà đúng hơn là đe dọa tới sự an toàn của Đảng Cộng sản. Và sự an toàn của đảng không phải là một lợi ích chính đáng của quốc gia. Lập luận của họ không phải là cách bên vực chính đáng trước các đòi hỏi về nhân quyền.
Theo ông, Hoa Kỳ cần phải làm gì hơn nữa giúp cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam giữa lúc hai nước đang đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao?
Chúng tôi hoan nghênh mối bàn giao này. Chúng tôi muốn Việt Nam hội nhập nhiều hơn vào cộng đồng quốc tế với những mối quan hệ hữu nghị. Chúng tôi không muốn chính phủ Mỹ quá hữu nghị về Việt Nam tới mức thôi lưu ý và ngưng lên tiếng về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Đó cũng là mối quan tâm của nhiều người dân Việt Nam. Hoa Kỳ phải giữ vững quan điểm mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Đa phần người dân Việt Nam cho rằng nếu Mỹ không thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề nhân quyền Việt Nam, thì người dân Việt sẽ không có cơ hội.
Ông nhận xét như thế nào về các nỗ lực của Mỹ trong việc thúc đẩy nhân quyền Việt Nam? Liệu Hoa Kỳ đã nỗ lực hết mình hay vẫn còn nhiều điều cần phải làm hơn nữa?
I think US has been pretty inconsistent. There are times when they speak out.
Tôi nghĩ rằng chính sách của Mỹ chưa được nhất quán trong việc này. Có những lúc Washington lên tiếng, chẳng hạn như trong các trường hợp của các blogger, các nhà hoạt động hay những tiếng nói chỉ trích nhà nước bị bắt, bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Thế nhưng cũng có những lúc mà Hoa Kỳ im lặng. Hiện nay là thời điểm hết sức đáng ngại khi Thượng nghị sĩ John McCain bảo trợ dự luật cho phép Mỹ bán cho Việt Nam một số thiết bị quân sự. Khi quân đội Mỹ xích lại gần hơn với quân đội Việt Nam, tôi lo rằng không biết Hoa Kỳ sẽ còn lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền của Việt Nam nữa hay không. Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn trọng diễn tiến này. Theo tôi thì cộng đồng quốc tế nói chung chưa lưu tâm đúng mức tới nhân quyền của người dân Việt Nam, đặc biệt là châu Âu. Họ ít khi lên tiếng về các vấn đề nhân quyền Việt Nam. Chúng ta cần có những nỗ lực chung từ các nước, chẳng hạn như Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ cần phải cam kết cùng một tiêu chí là tiếp tục vận động cho nhân quyền Việt Nam, đồng thời đưa ra những yêu cầu nhân quyền rõ ràng đối với chính phủ Việt Nam về những gì mà Hà Nội cần phải làm để có được mối quan hệ vững mạnh hơn với các nước.
Xin chân thành cảm ơn ông Brad Adams, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Loan báo tìm thấy trữ lượng dầu khí khổng lồ ở Biển Đông. Giàn khoan nước sâu đầu tiên của Trung Quốc tìm thấy mỏ dầu khí khổng lồ ở Biển Đông với trữ lượng hơn 100 tỷ mét khối. Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC ngày 7 tháng 2 loan báo mỏ Lăng Thủy 17-2 cách tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc chừng 150 cây số, được xác định là một mỏ dầu khí quy mô lớn, chứng tỏ Biển Đông có dồi dào trữ lượng dầu khí có thể khai thác. CNOOC cho biết sản lượng đầu ra của mỏ này dự kiến đạt trên dưới 4 tỷ mét khối mỗi năm. Cuối năm ngoái, Quốc vụ viện Trung Quốc hối thúc nước này tăng tốc phát triển các dự án khai thác dầu khí ở Biển Đông trong kế hoạch năng lượng 5 năm của quốc gia. Giới hữu trách Trung Quốc cho hay đa phần trữ lượng dầu khí ở Biển Đông là dưới dạng mỏ nước sâu và thiếu kỹ thuật khai thác ở nước sâu từng là trở ngại chính cản trở các hoạt động khai thác dầu khí của Bắc Kinh tại khu vực này trước đây. Mỏ dầu khí Lăng Thủy 17-2 được phát hiện hồi tháng 9 tại khu vực mà Trung Quốc đang dính vào tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Công tác thăm dò dầu khí của Trung Quốc ở Biển Đông thường gây nghi ngại cho các nước láng giềng như Việt Nam. CNOOC bắt đầu thăm dò tại địa điểm vừa kể từ tháng 5 năm ngoái giữa những phản đối từ Việt Nam, khơi mào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và làm căng thẳng bang giao Việt-Trung leo thang. Hiện chưa có bình luận tức thời từ phía chính phủ Việt Nam đối với loan báo mới đây của tập đoàn dầu khí CNOOC Trung Quốc.